A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình ổn định cho nó viên mãn. Và ngày hôm nay thì tôi có liên lạc về cái viện Phật Dương Hương Quang của thầy Thích Giác Chí ở Sài Gòn. Và thầy cũng rất hoan hỷ là tháng 11 này thầy sẽ tổ chức cái đại hội hộ niệm toàn quốc lần thứ 3. Và có lẽ rằng là năm nay phải tổ chức 2 ngày liên tục như vậy thì mới đáp ứng nó đúng theo cái nhu cầu của các nơi. Và mình thấy như vậy là tất cả những cái chương trình mà hội niệm người Việt Nam càng phát triển rất là mạnh. Năm ngoái thì tổ chức 1 ngày mà giải quyết không nổi, là bị đông quá, cho nên năm nay thì 2 ngày. Thì mong rằng là cái chương trình hộ niệm nó càng ngày nó càng phát triển rộng ra để mà cứu người ở Việt Nam thì cứu Việt Nam, ở đây thì cứu ở đây, và ở bên Mỹ thì cũng cứu ở bên Mỹ. Tại vì bên Mỹ bây giờ người ta cũng bắt đầu chuyển dương cái chương trình hộ niệm mạnh lắm, và luôn luôn người ta liên lạc với tôi. Thì khi mà qua hết 2 cái chương này thì có lẽ là chúng ta cũng viên mãn được cái chương trình hộ niệm. Và hôm qua thì chúng ta nói tới điều thứ 5, phần gian dở. Thì cái điều thứ 5 này nó có một câu là: nếu thân nhân tin tưởng hỗ trợ và người bệnh thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh tịnh độ, lại được hộ niệm đúng pháp, thì ai cũng được an nhiên vãng sanh về nước Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, thoát ly sanh tử luân hồi, sống an vui Cực Lạc vô lượng thọ tại cảnh giới Tây Phương, một đời bất thối chuyển thành Phật. Khi bỏ báo thân sẽ hiển hiện những thoại tướng vô cùng tốt đẹp, trang nghiêm bất khả tư nghị. Khi mà người nhà hỗ trợ cho vững vàng, rồi người thân không có làm một cái điều gì sai pháp, và cái người ra đi thành tâm tin tưởng và lại được hộ niệm nữa, thì cái câu nói này cho nghĩa là mình diễn tả cho nó cụ thể lại cái câu nói mà chư tổ nói là: trăm người niệm Phật trăm người vãng sanh, ngàn người niệm Phật ngàn người vãng sanh, hoặc là muôn người tu muôn người đạt, chính là cái pháp môn mình đang tu này quý vị. Cho nên khi mà hiểu được cái này thì xin chư vị càng ngày càng vững tâm hơn, chắc chắn như vậy, chứ không có cái điều gì mà gọi là nó úp mơ mơ hết. Nó giống như 22 là 4 vậy, không thể nào 22 là 3 được. Chỉ khi nào mà mình không tin, mình muốn đi cái đường gì nó khác, mình muốn thêm chút lý này, thêm chút luận nọ, thêm chút pháp này, thêm chút pháp nọ, rồi mình cứ chạy lang thang như vậy, đi vòng vòng, thì thôi chịu thua. Cái đó là tự mình bỏ rơi. Chứ nếu mà nhất định mình cứ bám chắc vào cái điều kiện này, giống như hôm qua mình nói rõ rồi, A-di-đà Phật không cầu chúng ta làm cái gì hết, không cần đòi hỏi chúng ta cái gì cả, mà Ngài chỉ nói là tin tưởng cho vững nghe con, phát nguyện vãng sanh cho tha thiết nghe con, con là chúng sanh đó là ta đấy, rồi niệm danh hiệu của ta, thành tâm mà niệm, cầu về Tây Phương. Ngài nói dấu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Ngài thì không thành Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói dấu cho những chúng sanh mà phạm những tội rất là nặng nữa, nhưng mà sau cùng rồi được những người mà thiền tri thức tới khai giải chỉ điểm, rồi họ phát lòng tin tưởng niệm danh hiệu Phật 10 câu thôi, nguyện vãng sanh cũng được vãng sanh. Như vậy thì rõ ràng mình giờ mình hiểu được cái chỗ này rồi, thì cái niệm cái người mà thiện tri thức đó chính là ai? Mình biết rõ ràng rồi, chính là cái người hộ niệm cho ai hết á. Cho nên rõ ràng là khi mình nghe được những lời này thì chính mình đóng vai thiện hữu tri thức cho cái người đó. Hôm trước mình đưa ra những 10 cái trường hợp mà không gặp thiện hữu tri thức lại gặp ác hữu tri thức táo phá đám, chính là vì người đó không biết câu A Di Đà Phật, không tin vào câu A Di Đà Phật, cho nên cứ đi ra ngoài làm những điều gì đó, đến lúc mà trước những giờ phút ra đi không có một người nào khuyên giải niệm câu A Di Đà Phật, không có một người nào có thể hóa giải được những chướng nặng của mình, không có một người nào hỗ trợ bên mình niệm câu A Di Đà Phật thì mình bản thân chưa không có gì hết. Chính vì vậy mà nên nhớ là người gia đình cần phải hỗ trợ tối đa. Hãy người gia đình hỗ trợ tối đa và cái người đó quyết lòng tha thiết bản sanh. Mình thấy hôm nay bao nhiêu cái phiền bản sanh đưa ra rồi. Hôm nay tôi vẫn phát hành bằng cách tôi để luôn cả cái tin đồ như vậy để quý vị tự động lấy rồi bỏ trong cái bao ni lông cái tiền, chứ còn cứ cái nó cực quá. Quý vị sẽ thấy từng người tôi sẽ tiếp tục đưa ra cho quý vị thấy, không cần lý luận, không cần cao siêu gì hết, tin tưởng cho vững vàng, nhất định cái tin tưởng vững vàng, quyết lòng phải tha thiết. Mà đã tha thiết bản thân Tây Phương thì xin phải bỏ đi những cái gì nó rườm rà, phải bỏ đi những cái thời gian, phải bỏ lại những cái lực lượng vô ngồi, đừng có đến vướng lên tâm. Làm thì làm như tất cả mọi người, mà trong tâm phải bỏ, nhất định trước những giờ phút lâm chung phải bỏ. Và muốn giờ phút lâm chung bỏ được thì xin quý vị ngay bây giờ phải tập bỏ. Chứ nếu bây giờ mà quý vị còn chấp còn bách, còn tham còn luyến, còn lo còn lắng chuyện này chuyện nọ, thì những cái lo lắng này nó cứ nó càng ngày nó càng nấy nữa, nó sinh sôi, nó phát triển, nó chiếm hết tất cả cái ý nguyện của mình. Sau cùng rồi mình sẽ đi theo cái đó. Có một cái lời nói của Tổ Pháp Nhiên, Ngài nói hay lắm. Có người hỏi Ngài nói à, lỡ mình lâm chung, mình mê man bất tỉnh thì làm sao mình niệm Phật được? Thì Ngài cười hề hề, Ngài nói như thế này này: thành tâm niệm Phật để A-di-đà Phật đến đón mình. A-di-đà Phật đến đón mình, mình không bị mê man bất tỉnh. Còn xuống tiếp thì Ngài không tới đón, vì Ngài không tới đón cho nên mình bị mê man bất tỉnh. Câu nói này hay vô cùng, quý vị ơi. Mình tin tưởng, mình niệm Phật, quyết lòng đi về với Phật thì đáng lẽ mình bị mê man bất tỉnh, nhưng mà A-di-đà Phật đã phóng qua tới gia trì rồi. Ngài gia trì rồi thì còn gì nữa mà mê man bất tỉnh. Cho nên không cần lo, cứ để cho Ngài lo hết trơn. Rõ ràng mình ra đi trong an như tự tại. Cho nên người nào mà thành tâm niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì A-di-đà Phật sẽ đến cùng chư thiên chúng sinh, đến trước mặt Ngài, Phật tiếp dẫn người đó. Người đó gọi là tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh. Cái câu gọi là nhất tâm bất loạn đó chính là gì? Là A-di-đà Phật đã phóng quang gia trì cho người đó, để cho người đó nhất tâm lại, chỉ còn một câu A-di-đà Phật mà đi. Chứ không phải nhất tâm bất loạn là mình tự mình chứng đắc, không phải như vậy. Chính là gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên người nào cứ thành tâm niệm Phật đi, quyết lòng mà niệm đi. Quý vị ơi, tôi nói toàn trong kinh ra hết, động viên tối đa, nhất định quyết tâm niệm Phật. Thì sao? Thì không nhất tâm bất loạn, cũng nhất tâm bất loạn, Phật đến gia trì cho chúng ta, Phật hiển hiện trước mặt chúng ta, đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nhất định đúng, không có cách nào mà có thể sai được. Cho nên mong quý vị nắm vững những yếu tố này. Cho nên có quý vị mà đứt khỏi 10 cái điểm mà cản trở đó, mà không chịu nghe tiếp những lúc này, trên cái nằm niềm nguyên nó vẫn cứ nó nảy nở trong tâm, vô tình suốt cuộc đời tu niệm Phật, mà sau cùng rồi có thể bị mất phần bản thân. Chính vì đây là cái niềm nghi nó phá hết tất cả công đức, niềm nghi này nó chọn mất con đường bản thân của họ, chứ không có gì cả. Cho nên nguyện mong cho chư vị đã niệm Phật rồi, tới đây quyết làm kết hợp với nhau, mình kết hợp được, mình gìn giữ cho nhau, mình hỗ trợ cho nhau, mình hộ niệm cho nhau, mình tạo cái niềm tin vững vàng, thì A Di Đà Phật từ cái niềm tin đó mà phóng quang tới cứu độ chúng ta đi về Tây Phương, chứ không phải là từ chúng ta đi về Tây Phương. Nên nhớ một điểm đó mà cố gắng quyết làm. Bây giờ tiến qua cái điểm thứ 6. Ban hộ niệm chỉ có niệm Phật hộ niệm cho người bệnh vãng sanh, không tụng kinh Quran an hoặc cầu chống bệnh phục. Gia đình không nên xen tạp những hình thức này trong lúc đang hộ niệm, nên nhớ càng xen tạp càng khó vãng sanh, nghĩa là bị chết, bị luân hồi trong lục đạo chứ không được vãng sanh. Đây là cái câu mình nhớ cho kỹ: càng tạp càng mất phần vãng sanh, càng loạn càng mất phần vãng sanh, càng chuyên càng dễ vãng sanh. Đây là trong kinh của Phật nói: thâu nhiếp lục căn, tinh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tư đắc tâm khai. Cho nên xin quý vị đã biết cái câu A Di Đà Phật là chuyên, nhất định phải chuyên, càng chuyên càng dễ. Một câu A Di Đà Phật nhất định bảo sanh. Hôm trước mình nói rồi mà, một câu A Di Đà Phật thêm một cái gì nữa là nó chia ra còn 50%, thêm một cái gì nữa chia ra còn 33%. Nó chia lần. Cho nên một câu A Di Đà Phật, tôi nói thiệt, có nhiều cái người đi hộ niệm rồi thấy người ta khó quá rồi kia tụng cái này tụng cái nọ đủ thứ, tôi nói được không sao hết, tạo thêm cái phước cho người ta. Nhưng mà mau mau chuyển về câu A Di Đà Phật, nhất định người đó rất dễ bàn thắng. Quý vị đó là chị bà Lê Thị Cúc mà nằm ở giường bà phích gì trơn, không có gì pháp danh pháp nội hết, ngồi A Di Đà Phật phải không? Tới đó là bà lại lại hai ba cái rồi biết thế luôn, thở rồi lại cái nữa, vậy đó mà bàn thắng. Bà Nguyễn Thị, bà Bùi Thị Gái, trước những giờ phút mà sắp sửa mà queo lâu á, thì gặp tôi á, trời ơi, trước đó là con cái buồn sợ lắm, sợ ơi là sợ. Tôi nói một ngày vui như ngày hội, bây giờ con quyết làm con đi mà thành được rồi, đủ rồi đó thầy, giác chỉ nhờ hộ niệm cho cái bà Bùi Thị Gái đó mà bây giờ quyết tâm hộ niệm phản sanh luôn. Thầy là người đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp phản sanh. Thầy bây giờ cứ ngoài thời khó xem là cứ đi dạo đi hộ niệm cho người ta chẳng làm hết. Quý thấy không, một người không có một cái gì cả mà trước giờ phút lâm chung chỉ cần niệm Phật như vậy, niệm 15 tiếng đồng hồ sau, thân tự tốt đẹp vô cùng viên mãn, rõ rệt tín hành luận ba trình, tín hành luận ba trình. Cho nên tin là tin cho nó vững. Người thí dụ như thêm cái này thêm cái nọ là tại vì cái niềm tin vào câu A Di Đà Phật không vững cho không có được. Tưởng rằng là cái câu A Di Đà Phật quá đơn giản, tưởng là cái chú này thật là hay, tưởng là cái câu kinh nó dài như vậy nó có nghĩa là có công đức hơn. Nhưng mà thật sự nhất cú Di Đà tam tạng kinh điển nằm trong đó, ngài Triệt Ngộ đại sư nói như vậy, viên dung pháp giới luôn cũng là câu A Di Đà Phật luôn, đưa người từ hàng phàm phu tục tử nhất này đi về tới Tây Phương cũng là câu A Di Đà Phật luôn. Bây giờ mình coi hết tất cả mọi kinh điển đi, có kinh điển nào nói giờ này không? Bây giờ quý vị cứ đọc hết tất cả kinh điển ra, có cái kinh điển nào mà nói từ một cái vị phàm phu tục tử này mà lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà một đời thành Phật? Không có một cái kinh điển nào nói như vậy hết. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, câu A Di Đà Phật có nói như rõ ràng như vậy, lời thề của A Di Đà Phật có nói như vậy. Cho nên rõ ràng là tất cả kinh điển của Phật đều dồn trong câu A Di Đà Phật mà người ta không hay. Cho nên ngài để cho người nói gì đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi mà phụ vương của ngài đến cái ngày sắp sửa ra đi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trở về hoàng cung dạy cha già mình niệm câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Cho nên mong rằng là nhất định chúng ta phải đi cho nó đúng được, đi vững vàng, đừng nên xen tạp. Vì ở đây có câu nên nhớ, càng xen tạp càng khó vãng sanh, càng xen tạp càng khó vãng sanh. Và gia đình cũng đừng có nên xen tạp, tức là thường thường cái giờ lúc đó cái thôi kêu cái người này tới tụng kinh, người kia tới tụng kinh, dùng cái này cái nọ nữa xen tạp hết. Và trong lúc chúng ta tu thế này cũng đừng xen tạp, thì để dành tất cả những cái chương này để trong giờ phút trước khi lâm chung chúng ta chuyên được đi về Tây Phương. Cho nên là bây giờ đây mình khuyên không xen tạp, mà chừng đó mình xen tạp nó thì vô cùng là nguy hiểm. Chính vì vậy mà nên nhớ, người mà quyết lòng đi về Tây Phương, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Cho nên khi mà tôi tới một người nào, tôi thăm một người nào, tôi thấy mà họ cứ cầm cái chuỗi trong tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin thưa thật, do này không phải là dối, cũng là một người phàm phu tục tử, thấy như vậy kính trọng vô cùng, thiệt nhiều khi mà muốn quỳ xuống mà lạy. Nếu mà người ta nhận lạy gì phải biết chắc chắn người đó là vãng sanh mà. Cho nên hồi trưa này tôi phơn về bà mẹ của tôi, mẹ ơi, má ơi, một lòng niệm Phật nha. Bà nói là một lòng niệm Phật là niệm Phật, cháu không nói gì, phải niệm Phật như vậy. Mà chuẩn bị tất cả những người kia là gì, đem tới niệm Phật hộ niệm cho bà cụ, cứ một câu A Di Đà Phật bà cụ vãng sanh. Còn nếu bà cụ bây giờ không có kinh, không có đọc chú, không có đọc gì hết, tối lại ta đọc kinh A Di Đà để mà cộng tu người ta, sau cùng đủ cái cầm như chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu như vậy bao đảm 100 người này. Mà nếu mà còn ham cái này, còn ham cái nọ, còn tôi nó chia ra hết, biết được như vậy rồi quý vị mới hiểu được đường đi về Tây Phương chính là đi thẳng, đi tắt, đi chắn, đừng có đi chéo xéo nữa, đừng có đi nào làm vòng nữa, thì nhất định chúng ta được bảo sạch. Quyết định chắc chắn quý vị sẽ cảm ơn về trên A Di Đà Phật.